và ghi nhận và quan sát đối tượng. Không cần phải chú ý lắng nghe và phân bố việc này. Quay trở về quan sát bên trong thân tâm, tinh động và thật nhẹ. Âm thanh không phải là bên ngoài. Khi có thể nghe xảy ra âm thanh tác động đến tai và để nghe tiếng động bên trong. Nó có thể chúng ta ở chỗ này hay chỗ kia, nơi này hay nơi kia, và những cái đó là các thứ khái niệm. Còn trên thực tế suy nghĩ thì sinh phẩm và bản chất suy nghĩ.
We need to notice every time the mind is thinking, we need to recognize again and again and again. Slowly the mind understands. Thinking again is not nature.
Chính vì vậy, bất kỳ khi nào phát hiện ra có suy nghĩ, chúng ta hãy ghi nhận sự sinh khởi của nó và cứ liên tục quan sát như vậy. Bất kỳ khi nào suy nghĩ sinh khởi sẽ giúp cho người hình sinh hiểu được bản chất của suy nghĩ.
Something that knows is mind, something can think of the mind.
Tâm là gì? Tâm là cái gì mà nó nhận biết được đối tượng, đó là tâm. Cái gì suy nghĩ về đối tượng cũng được gọi là tâm.
Why the mind thinking?
Và tại sao tâm suy nghĩ?
There is a two different things. One is intention and one is thinking. One is natural happening.
Ở đây có hai loại suy nghĩ. Một cái là do chúng ta chủ động suy nghĩ, muốn suy nghĩ. Và loại thứ hai là suy nghĩ sinh khởi một cách tự nhiên.
Because thinking itself is mind.
Và bản thân các cái suy nghĩ đó chúng cũng là tâm.
So this mind is, if the mind happens, then it gives you mind happen.
Như vậy thì khi suy nghĩ sinh khởi thì cũng có nghĩa là tâm sinh khởi.
So you need to recognize and learn concept and reality. Story is concept, happening is nature.
Chính vì vậy mà chúng ta cần hiểu rõ các cái tiến trình liên quan tới suy nghĩ. Sự sinh khởi suy nghĩ đó là bản chất, là hiện tượng tự nhiên. Nội dung câu chuyện của suy nghĩ là liên quan tới các khái niệm. Sự sinh khởi của suy nghĩ được gọi là các thức tạo, thức tạo của hiện tượng tự nhiên sinh khởi.
Because of concept storyline, you can know clearly. Reality is, you cannot know, you cannot see.
So
only wisdom can understand, wisdom can see, can know.
Do có các cái khái niệm, thật ra chúng ta hiểu được câu chuyện của suy nghĩ. Đó là các cái thói quen thông thường. Và người bình thường không thể hiểu được sự sinh khởi hay bản chất của suy nghĩ, thì đây là các thực tại. Và đối tượng của trí tuệ, đối tượng của sự hiểu biết là các thực tại.
If you recognize company or his characteristic doing job, and you can know that reason is company or his own function.
Thì chúng ta có thể thấy rõ được các cái chức năng, các cái hoạt động thì sẽ giúp cho hiểu được bản chất của các cái suy nghĩ thông qua cái chức năng hay cái hoạt động này. Tất cả các phương pháp thì tuyệt vời đều có các cái đặc tính chung và đặc tính riêng của họ. Nó có các cái đặc tính và các cái chức năng tương ứng đối với các cái pháp sinh động.
In knowing also they have their own characteristic. Thinking also they thinking also have characteristic. Lava also its own characteristic. And dosa also have their own characteristic.
Như vậy thì đối với các cái suy nghĩ, thì tâm hay biết khi có cái trạng thái rất tham hay là rất chi còn của cái chúng đều có các cái đặc tính và chức năng khác biệt.
Every time the mind arises, you notice, you recognize, you learn again, again, again.
Chính vì vậy, mỗi khi tâm sinh khởi, chúng ta có thể ghi lại, hay biết, quan sát, okay, liên tục, xuyên suốt.
And then, I'm not sure that what?
Và chính là vậy, để giúp cho sự hiểu biết sinh khởi.
By sleepy, both from his first, he cannot understand.
Sự hiểu biết chỉ có thể sinh khởi khi mà quan sát để duy trì một cách liên tục và xuyên suốt. Nếu chúng ta không có cái sự thích thú và quan sát không được liên tục, thì sự hiểu biết không có cơ hội để sinh khởi.
Objectivation is being known.
Còn bản chất của đối tượng là được nhận biết bởi tâm. Đối tượng là những gì tâm không biết được, tâm hay biết được, cái đó được gọi là đối tượng. Còn bản chất của tâm đó là hay biết đối tượng, nhận biết đối tượng, đó là đặc tính, bản chất của tâm. Và đặc tính của trí tuệ, của sự hiểu biết đó là trải qua, có sự quan chiếu, rồi kiểm tra đối với các tiến trình, đó là chức năng hoạt động của trí tuệ. Trong thực hành tiềm thức sát thì bạn là trạng thái tâm cần có sự tỉnh thức luôn luôn hay biết rõ ràng.
Why the people might sleep because they have no attention to the conscience?
Tại sao chúng ta hay rơi vào trạng thái không ngủ? Vì chúng ta hay hướng tới một cái cảm giác tâm an lạc.
If the mind can know the object part, the awareness part, then you need to investigate the object of mind, relationship, checking. Investigating the mind never sleep.
Để chúng ta biết rõ được về các cái tiến trình của đối tượng và các quan sát, tìm hiểu của quan niệm giữa hai tiến trình này, và như vậy sẽ có sự thích thú trong quan sát và không dẫn tới cái trạng thái buồn ngủ giả lơi.
Then the mind is peaceful, calm, quiet. That time, awareness of the thing. You need to know about it.
Và đặc biệt khi chúng ta đã có một cái trạng thái tâm an lạc, lúc này cần phải hiểu rõ cái trạng thái tâm an lạc nó là đối tượng, sự ghi nhận cần hay biết là đối tượng, chánh niệm có mặt hay không là các đối tượng, và quan sát theo phép tự luật để giúp cho mình hình sinh thấy một cách rõ ràng tổng thể về bức tranh.
When the mind drives the conscience, then awareness weak, wisdom weak, effort weak, so then the mind starts to sleep.
Và nếu muốn hưởng sự an lạc, lúc này sự tinh thần sẽ tụt giảm, định tụt giảm, chánh định tụt giảm và dẫn tới trạng thái buồn ngủ. still you are trying to be aware, but what the mind can't be.
That's
not you are trying to be aware, but there is no wisdom and no wisdom is involved.
That's how we see Kongan Kwasa, mà vẫn cứ hay rơi vào trạng thái buồn ngủ. Sở dĩ như vậy là trong sự quan sát yếu tố trí tuệ không có mặt. Và lý do thứ hai là chưa tạo ra được đà và trường trong sự việc này. Nếu cái thiền sinh duy trì được chánh niệm trong tất cả các hoạt động, các quan nghi, khi ngồi, đi tin và trong các sinh hoạt thường ngày thì rất khó thì có thể rơi vào trạng thái buồn ngủ khi ngồi thiền. Khi buồn ngủ và tâm rơi vào trạng thái không hay biết, còn nếu duy trì được chánh niệm, tâm luôn luôn phải ở cái trạng thái hay biết và tỉnh thức, luôn luôn có sự hay biết và tỉnh thức được diễn ra liên tục và liên tục. Tỉnh thức ở đây tức là đang ghi nhận, đang hay biết về đối tượng. Còn khi buồn ngủ, tức là không hề hay biết về đối tượng.
Oh, nature is being not realize what is real, what is real, what is true, what is wrong. And also, you don't know what is happening now.
Và khi có tâm sinh, nó không biết đâu là thực, đâu là không thực, đâu là đúng, đâu là sai. Và nó cũng không biết phải làm thế nào, quan sát như thế nào. Đó là trạng thái của tâm sinh.
That's why we must address your more sensitive using notice. All sada transition happen only the mind very sensitive. My thinking sensitive notice where something happen.
Chính vì vậy, với việc thực hành thiền tĩnh sát sẽ làm cho các thái tâm ngày càng trở nên tinh tế và sắc bén hơn, nhận ra được những thay đổi khi mà các đối tượng ngày càng trở nên nhỏ nhẹ và vi tế.
So, the Vipassana yoga must be very sensitive. Where it is to shut, the whole body, which part is fast, which part is okay. The mind gets off.
Chính vì vậy, càng ngày càng thực hành, tâm quan sát và càng trở nên tinh tế và sắc bén, ghi nhận các cái đối tượng nào. Chúng ta luôn luôn có sự hay biết rõ ràng.
If you focus too much to the one object, you can never get that kind of awareness. Of that kind of awareness shut.
Nếu tập trung vào một đối tượng, không thể nào ta thiết lập được trải nghiệm một cách sắc bén để nó có khả năng tiếp nhận các đối tượng khác nhau. Như vậy, khi điều này để đi sát, chúng ta cần rèn luyện để trải nghiệm ngày càng trở nên vững mắt, sắc bén và cùng với nó, đó là có hoạt động của trí tuệ, của sự hiểu biết. Và cũng không cần phải quá để đạt được một trạng thái tâm an lạc.
If you understand the Vipassana meditation, why the mind is not calm or subdued and motivated?
Nếu mà thực sự chúng ta biết cách thực hành thiền tĩnh sát, kể cả khi tâm không được an tịnh, tâm bất an, chúng ta vẫn có thể hành thiền tốt.
Do đó, you have the right view, right knowledge, right understanding, then you can practice the most important thing.
Vì nếu có được chánh kiến, có được sự hiểu biết đúng đắn, có được những cái thông tin đúng, thái độ đúng, thì vẫn giúp cho người thực sinh có thể duy trì được sự quan sát ngay kể cả khi rơi vào một cái trạng thái tâm bị dao động bất an.
Awareness always comes up, but when the state is moving to be very calm, only the awareness has by you and equanimity is there.
Chính là vì phút này có được chánh kiến và chánh tư duy sẽ giúp cho chánh niệm có được sự an định một cách nhất định. Cũng không nhất thiết là chúng ta cần phải có một sự an định mạnh mẽ.
That's why Buddha advised in first instance, when your mind is calm, you can recognize your mind is calm. Also, if the mind is agitated, you can recognize your mind is agitated.
Chính vì vậy, trong phần quan tâm, Đức Phật vừa nói, khi tâm an, biết rõ là tâm an, và khi tâm bất an, biết rõ là tâm đang bất an.
Why we want to practice and practice anywhere, anytime, any position, any job.
Chính vì vậy mà lý do tại sao với việc thực hành thì bạn là tứ niệm xứ có thể áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc, mọi thời gian, mọi công việc.
Then you can understand that we want to practice very well. Then you can apply it in your daily life.
Chính vì vậy, thực hành thuần thục, quan sát thuần thục về hiện sát sẽ giúp cho người thiền sinh có thể áp dụng tốt cho tất cả các cái sinh hoạt cuộc sống thường ngày, cho mọi công việc thường ngày.
So, always the time. Time is enough. Practice. There is no time too much.
Chính vì vậy, đừng bỏ phí lãng phí thời gian khi chúng ta tham gia có thể cố gắng thực hành quan sát và bớt đi sự nói chuyện, bớt đi các giao tiếp không cần thiết.
Don't come in too much, more aware of yourself, more practice, experience is very important.
Và thứ tư là cần phải thực hành nhiều hơn, chú tâm ở bên trong quan sát nhiều hơn và bớt đi những cảm biết mà mình